Trong chiếc máy tính bảng họ, thu từ ba lô Gia Hòa, có một thư mục chứa bản sao nhật ký máy chủ Quỹ Trường Phong. Gia Hòa chưa từng thấy thư mục đó. Cậu gọi cho chị trước khi điện thoại bị giữ. Em chỉ mở cổng bảo hành, có người đã đặt dữ liệu vào máy. Khách Nghi yêu cầu cậu không mở khóa thiết bị nếu chưa có người bảo vệ quyền lợi chứng kiến, rồi lập tức gọi luật sư cộng đồng. Nhưng tin về việc em trai đánh cắp dữ liệu để cứu chị đã lên mạng trước khi cô đến nơi. Khải Minh trả lời phỏng vấn rằng vụ việc chứng minh Thanh Nghi có đồng phạm kỹ thuật, Mộng Giao tuyên bố Quỹ sẽ truy cứu đến cùng. Đối phương vừa biến năng lực của Gia Hòa thành vũ khí chống lại cả hai chị em. Hóa đơn máy in và bản tra cứu hợp pháp vẫn còn ở bên thứ ba, nhưng người tạo ra nó đã bị nhốt sau một cánh cửa mà Thanh Nghi không thể tự mở. Trước trụ sở tạm giữ, cô nhìn cuốn sổ màu xanh dưới ánh đèn đường, một cột mới phải được thêm vào, cái giá của mỗi quân bài. Với hóa đơn máy in, cái giá là tự do của Gia Hòa. Đêm Hứa Gia Hòa bị giữ, Hứa Tú Vân lên cơn khó thở. Hứa Thanh Nghi đưa mẹ vào khoa cấp cứu bằng chiếc xe máy mượn. Ngoài trời mưa xối xả, bên trong bệnh viện, nhân viên yêu cầu khoản tạm ứng mà tài khoản của cô vẫn bị đóng băng. Phan Tử Kiều chuyển tiền giúp, nhưng giao dịch vừa đến đã bị ngân hàng treo để kiểm tra nguồn. Thanh Nghi đứng giữa quầy viện phí và cửa phòng cấp cứu, nghe tiếng máy theo dõi của mẹ vọng ra, từng nhịp ngắn. Luật sư cộng đồng gọi báo Gia Hòa chưa được thả vì dữ liệu trong máy trùng cấu trúc nội bộ của Quỹ. Gia Hòa kiên quyết không mở khóa thiết bị khi chưa có giám định độc lập. Sự kiên quyết ấy bảo vệ cậu về lâu dài, nhưng kéo dài đêm bị giữ. Rồi Tử Kiều gọi. Trên đường mang bản sao chứng cứ đến một tòa soạn đối tác, cô ấy bị tổ xác minh chặn lại theo khiếu nại dữ liệu mật. Máy tính và điện thoại bị thu để rà soát. Những bản sao đã gửi bên ngoài vẫn còn, nhưng người duy nhất biết cách sắp xếp chúng vừa mất khả năng liên lạc.